chỗ nào nó bị đè, bị ép, bị cứng, mình thư giãn. Y áo nó còn bị thắt chặt quá, nới lỏng nó ra. Hành giả có thể ngồi bán già, kiết già, hay là ngồi để hai cái chân song song, hoặc giả là lên ghế ngồi nếu mà vì lý do sức khỏe, đau đầu gối, đau chân phong thấp rồi vậy, có thể lên ghế ngồi. Oai nghi ngồi không quan trọng, trong khi ngồi chúng ta có duy trì chánh niệm hay không, tâm có hay biết gì không, cái đó là mới quan trọng. Nhưng mà khi cái thân nó đã được thư giãn, thả lỏng thoải mái rồi, bây giờ mình giữ cho cái tâm của mình nó được thư giãn bằng cách đừng có chú tâm vào một đề mục. Lấy một đề mục hơi thở, hay là cảm giác, hay là phòng xẹp, chú tâm vào đó và không có biết các đối tượng khác. Và cái chuyện mà quý vị làm bây giờ là ngồi yên, mắt nhắm. Rồi bây giờ mình xem thử tâm mình biết cái gì. Khi chỉ ngồi yên và xem tâm mình biết cái gì thì cái thái độ của hành giả nó rất là thư giãn, rất là thoải mái. Nó chỉ ngồi yên và xem tâm biết cái gì. Trong cái câu đó quý vị thấy có cái sự thụ động ở trong cái sự quan sát. Nghĩa là mình không có chủ động gì hết, cái gì tới mình biết, cái gì xuất hiện mình ghi nhận, cái gì đang xảy ra hành giả biết. Bây giờ chúng ta biết cái gì trong khi chúng ta ngồi? Đây là bữa gần cuối rồi, ngày mai là hết cái phần nhắc nhở. Sư thì xin nói lại một cách tóm tắt, năm cái đề mục đó là chúng ta thường gặp, thường xảy ra, nó thường có thể ghi nhận được một cách dễ dàng trong khi mà chúng ta ngồi thiền, mắt nhắm. Đó là tiếng động. Thứ nhất là tiếng động. Tiếng động nó đến theo cái điều kiện của nó. Nó xuất hiện và biến mất theo cái tiến trình nhân quả. Nghĩa là khi nào có cái nhân thì tiếng động xuất hiện, âm thanh xuất hiện, âm thanh khởi sanh. Và hành giả ghi nhận tiếng động một cách rất là thoải mái mà không cần một cái nỗ lực nào hết, không dùng sức. Và quý vị ngồi ở dưới sự nói thì những tiếng động tới, tai quý vị không có bị yếu, không bị điếc, mình nghe rất là rõ. Đây là cái cách mà chúng ta phải quan sát các đối tượng, hay là ngồi yên và ghi nhận khi đối tượng tới. Đừng có bám theo đối tượng, đừng có nắm bắt đối tượng, đừng có rà soát đối tượng. Không, chúng ta không làm điều đó. Chúng ta chỉ ngồi yên, nó tới mình biết. Đơn giản là biết đối tượng đang có mặt, biết âm thanh đang có mặt, biết tiếng động đang có mặt. Âm thanh và đối tượng phát sinh theo cái điều kiện của nó, theo cái tiến trình nhân quả. Và chúng ta không có làm chủ được, chúng ta không thay đổi được cái âm thanh, chúng ta không thay đổi được tiếng động, bởi vì tiếng động nó tới mình đâu có xử lý được. Như thế nào thì chúng ta cũng áp dụng với cái đối tượng thứ hai, đó là hơi thở của mình. Ngồi thiền hành giả có thể ghi nhận được hơi thở ở đầu chóp mũi. Thở vô cảm giác ấm ấm, nó mát mát. Thở ra thì ấm ấm. Thì thở vô đem không khí ở ngoài vô. Thở ra thì có hơi nóng trong người đem ra, vì vậy mình thấy mát mát, ấm ấm. Hoặc giả ở phòng xẹp nơi bụng, gần thắt lưng. Hoặc giả nơi ngực, hay bất cứ chỗ nào, chân thủy, gần phía bờ vai chẳng hạn, chỗ nào cũng được, hoặc trên áo, trên quần. Ở đâu mà có cái chuyển động, ở đâu có cái cảm giác giúp chúng ta nhận ra được hơi thở đang có mặt là được rồi. Vì vậy chúng ta sẽ làm như tiếng động, nghĩa là chúng ta không có sửa đổi cái hơi thở theo ý của mình. Như mình thở vô thở ra cho mạnh, đang mình ghi nhận cho rõ, hoặc là mình làm cho cái hơi thở nó nhẹ trở lại. Làm như vậy thì nó mất tự nhiên rồi, hơi thở của mình nó điều chỉnh theo cái nhu cầu của cái cơ thể của mình. Mình sửa theo ý của mình thì mình làm một lát rồi nó rất là mệt, tâm không còn thoải mái nữa rồi, thân không mệt mà tâm không thoải mái. Vì vậy hành giả nhớ đừng hay quan sát hơi thở như nó là. Nó dài mình biết dài, nó ngắn mình biết ngắn, nó mạnh biết mạnh, yếu biết yếu. Đừng có thay đổi, đừng có can thiệp vào hơi thở. Hơi thở, tiếng động, hai cái điểm mục đó, chúng ta sẽ quan sát cái nào nó tới mình biết. Đối tượng nó khởi sanh theo cái điều kiện của nó à, mình không có muốn được. Cái nào nó rõ, cái nào nó vượt rồi thì mình ghi nhận. Có thể ghi nhận từng đối tượng một, hoặc giả là mình ghi nhận hai đối tượng cũng được nữa. Nếu như mà có tới 5 đối tượng, mình ghi nhận một lượt 5 đối tượng cũng càng tốt nữa. Đó lúc đó là tâm của mình đã yên rồi đấy. Niệm mình định mạnh, tự nhiên mình thấy rất nhiều đối tượng khởi sanh. Nếu tiếng động không thì mình thấy rất là nhiều tiếng động. Và cái gì tâm yên, cái vị thấy tiếng động sư nói, âm thanh sư nói ra. Mà đôi khi mình nghe tiếng quạt, nghe tiếng chim kêu, tiếng người nói, tiếng bạn bè đi xung quanh, khu dao động xung quanh mình cũng nghe nữa. Thì nổi cái tiếng động không thì mình đã thấy rất là nhiều đối tượng rồi. Vì vậy hơi thở, tiếng động, hơi thở thì có hoài, mình phải thở hoài. Lâu lâu hơi thở nó mới ngừng, tại vì cái tâm của mình nó yên rồi, nhẹ rồi thì tự nhiên thở vô thở ra có lúc nó ngừng lại. Nhưng mà nó luôn luôn có. Kế đến cái thứ ba là sự xúc chạm. Xúc chạm hay còn gọi là điểm đụng. Chỉ như hai tay đụng vào nhau. Cái tay mình gác lên cái chân của mình, bắp vế của mình, cho mình thấy được cái sự xúc chạm. Xúc chạm của hai bàn tay, xúc chạm của cánh tay lên bắp vế. Cái gì ngồi chân nó đụng vào lên trên cái đệm ngồi, hoặc là cái mông nó đè lên trên cái gối ngồi, đó là xúc chạm. Ngồi mắt nhắm, hai mí mắt đụng vào nhau, đó là xúc chạm. Môi ngậm, miệng ngậm môi đụng vào nhau, đó là xúc chạm. Mặc y áo, áo quần, cơ thể mình đụng vào y và áo hay là áo quần của mình, cái đó là cũng xúc chạm. Tâm càng yên càng thấy nhiều điểm đụng, thấy nhiều xúc chạm. Tiếng động, hơi thở, xúc chạm. Cái nào đến, cái nào nó xuất hiện, cái nào nó rõ rồi, anh giả ghi nhận. Không cần phải theo một thứ tự nào cả. tiếng động đang có mặt, âm thanh đang khởi sanh. Tâm chúng ta nhận biết một cách thật tự nhiên, không có dùng sức chút nào cả. Cái đó gọi là quan sát đối tượng đúng. Tiếng động, hơi thở, xúc chạm, đây là gọi là các đối tượng. Hành giả mới sơ cơ mới tới thì quan sát đối tượng thôi, quan sát tiếng động, quan sát cái sự xúc chạm, quan sát hơi thở. Nhưng mà quý vị nào đã tập lâu rồi thì cố gắng quan sát cái tâm biết. Tiếng động phát sinh có tâm biết đi theo. Khi tiếng động mất rồi thì cái tâm biết với tiếng động nó cũng mất. Nhưng mà nếu bạn quan sát cái tâm biết thì bạn thấy rằng tiếng động có mặt, tâm biết. Tiếng động không có mặt, tâm cũng biết. Phòng, biết. Xẹp, biết. Không phòng, không xẹp cũng biết. Vì vậy nếu mà quan sát cái tâm biết, tâm ghi nhận, tâm chánh niệm thì anh chị em thấy tâm biết này thì mình thấy rằng là cái biết luôn luôn có mặt. Và cái biết này nó rất là ngu, nó không có biết gì hết, nó chỉ ghi nhận vậy thôi. Có đối tượng tới nó ghi nhận, nó biết vậy thôi, gọi là cái thức. Và nó làm việc một cách tự động. Thì cái căn của mình mà còn tốt, cái điều kiện mắt, tai, mũi mình còn tốt thì tự nhiên cái đối tượng tới thì mình ghi nhận được thôi. Bây giờ chúng ta lâu lâu phải đặt câu hỏi tâm nó biết cái gì. Tâm có thể biết rất nhiều thứ cùng một lúc. Đó, chúng ta đang quan sát tâm biết đấy. Nó biết tiếng chim, nó biết tiếng nói, nó biết tiếng siêu nói, nó biết tiếng máy quạt, nó biết hơi thở, nó biết xúc chạm. Nó lâu biết cảm giác nữa. Trời ở ngoài nóng đực, mình thấy trong người mình nó bức xúc, nóng nảy. Đó, cái đó là cảm giác, đó là cái thứ tư. Cảm giác nóng, lạnh, cứng, mềm, nặng, nhẹ. Ngồi một lát đau, nhức, tê, mỏi. Ngứa, nhột. Tất cả đều là cảm giác cả. Và cảm giác thì luôn luôn có mặt. Có mặt hoài. Nếu tâm của mình mà yên, mình thấy rằng là cảm giác nó xuất hiện rất là nhiều. Lăng tăng li ti. Đối tượng đang có mặt, đối tượng đang xảy ra, tâm hành giả có ghi nhận được không? Có sự hay biết không? Nếu nói đến cảm giác, chúng ta nói đến cái đau. Ngồi một lát thấy cái chân nó đau chẳng hạn, khi một cái cảm giác khó chịu nó khởi sanh, đau nhức tê mỏi nhột, việc trước tiên là hành giả phải suy nghĩ cho đúng. Suy nghĩ cho đúng đó là nhắc mình rằng đây là một hiện tượng tự nhiên, chúng ta chưa có hiểu đây là một thật sự đây là một hiện tượng tự nhiên, nhưng mà chúng ta sử dụng cái phần thông tin văn tuệ có phần hướng dẫn thiền tập nhắc nhở mình đây là một hiện tượng tự nhiên. Mình nhắc mình hoài như vậy tới một lúc nào đó mình hiểu thật sự đây là một hiện tượng tự nhiên thì mình không có còn phản ứng với những cái cảm thọ khó chịu nữa. Nhắc mình đây là một hiện tượng tự nhiên, tức là mình phải có sự chấp nhận. Nói như vậy thì tâm nó bắt đầu có sự chấp nhận, ít hay nhiều. Đau là một hiện tượng tự nhiên. Và cái kế nữa nhớ là đừng có gồng. Mình gồng nó làm cho cái đau nó càng nhiều hơn nữa. Ví dụ thoải mái cái thân. Nếu thân đã thoải mái rồi thì để yên như vậy, đừng gồng. Nếu nó gồng thì mình phải thoải mái. Suy nghĩ cho đúng, đây là một hiện tượng tự nhiên. Giữ cái thân thoải mái. Cái kế là duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm tức là mình quan sát cái tâm đau. Đừng có để ý tới cái đau. Nó đang đau mà mình để ý tới cái đau làm cho đau mạnh hơn nữa. Vì vậy mình chỉ quan sát cái tâm đau. Và khi mà cái tâm đau nó đã dịu xuống rồi, nó bớt rồi, thì lúc đó bạn muốn quan sát cái đau cứ việc quan sát. Tâm cái đau nó dịu xuống thì tâm không phản ứng nữa. Có thể có nhiều cách chúng ta có thể tập để giúp cho cái đau nó bớt, nó giảm. Nhưng mà cái sự lợi lạc của việc quan sát cái tâm đau giúp chúng ta hiểu một cái tiến trình nhân quả giữa thân và tâm. Nghĩa là chúng ta hiểu rằng tại sao mà mình thấy đau này. Mình thấy nó đau là tại vì cái tâm của mình nó bức xúc, tâm mình nó khó chịu, tâm mình phản ứng. Vì vậy một khi một cái vị mà đã không còn phản ứng, không còn khó chịu, các ngài không còn tâm sân nữa, người ta không thấy đau mà người ta thấy một cái cảm giác mà thôi. Đó, cái mục đích cuối cùng để cho các bạn hiểu là đây chỉ là cảm giác. Nhưng mà vì cái tâm của phiền não của mình nó nói đây là cái đau. Đó là cái mà người ta muốn mình hiểu. Do đó người ta nhắc mình phải quan sát cái tâm đau. Khi mình quan sát được cái tâm đau rồi, tâm đau nó dịu dần cái đau nó còn đó nhưng mà tâm nó không phản ứng. Vì vậy cái đau nó trở thành không phải dễ chịu nhưng mà có thể chịu đựng được. Đó, từ từ mình hiểu rằng cái đau nó đến do cái tâm nó phản ứng. Và điều này mình có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Từ cái kinh nghiệm tu tập được từ cái gối ngồi trong mỗi giờ thiền, chúng ta sẽ hiểu rất là rõ là bất cứ một cái sự cố gì nó xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, trong đời sống gia đình của mình, mà mình phản ứng, mình bức xúc, thì cái tâm mà khó chịu, tâm sân hận đó nó sẽ thúc đẩy mình làm những cái chuyện mà rồi mình sẽ ân hận đôi khi cả đời nữa. Vì vậy đó cái sự lợi lạc của cái chuyện quan sát cái tâm đau, để bạn thấy cái tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Đau mà mình phản ứng, mình bực bội, mình khó chịu thì cái đau nó càng nhiều hơn nữa. Cái câu chuyện gia đình của mình cũng vậy, câu chuyện công ăn việc làm của mình cũng vậy. Khi có câu sự cố gì mình khoan phản ứng cái đã, bình tĩnh, để yên đó. Tâm mình yên xuống rồi, nhẹ nhàng rồi, lúc đó mình hãy suy nghĩ cái gì cần làm. Cái thứ năm là tâm suy nghĩ. Tâm của chúng ta suy nghĩ liên miên. Ngồi thiền mình nói là quan sát tiếng động, quan sát hơi thở, quan sát cảm giác, sự xúc chạm, nhưng mà tâm nó cứ suy nghĩ à. Nó vận hành theo chiều của nó. Vì vậy mình mới thấy rằng đây là một hiện tượng tự nhiên này. Mình không bắt buộc nó theo ý của mình được. Nó giống như tiếng động, nó giống như hơi thở, nó giống như sự xúc chạm. Tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên. Và khi mà mình hiểu rằng đây là một hiện tượng tự nhiên rồi thì mình không có bức xúc bực bội, mình chấp nhận. Chấp nhận cái đau, chấp nhận cái suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, ghi nhận tâm suy nghĩ, rồi mình trở lại ở trong hơi thở. Đơn giản như vậy thôi. Hành giả có mặt vào lúc suy nghĩ phát sanh để ghi nhận, biết rằng đang có tâm suy nghĩ, và duy trì chánh niệm quan sát cái hơi thở của mình, trở lại với hơi thở. Cho dù nó có suy nghĩ bao nhiêu lần, cho dù nó có tâm mình nó có chạy, nó có phóng đi bao nhiêu lần không thành vấn đề. Bạn biết được cái tâm đang suy nghĩ là cái chuyện tốt này. Duy trì chánh niệm, quay trở lại với cảm giác ở trong thân, quay trở lại với hơi thở, quay trở lại với xúc chạm, quay trở lại với cái, một cái đề mục nào mà bạn nghĩ rằng là có thể nó rõ ràng và nó cụ thể, để giúp cái tâm mình nó hướng về đó và nó không còn tiếp tục cái dòng suy nghĩ. Cái niệm suy nghĩ, khi mà mình ghi nhận niệm suy nghĩ tự nhiên biến mất, đề mục nó biến mất rồi, thì bây giờ mình xoay trở lại, mình quan sát ở trong thân. Năm đề mục này là, đây là những cái đề mục mà nó khởi sanh rất là thường xuyên. Trong khi mà quý vị ngồi mắt nhắm, còn có ba đề mục khác nữa, đó là mùi, vị và cảnh sắc lúc mà mình mở mắt. Nếu quý vị ngồi mà mở mắt thì có cảnh sắc là một cái đề mục. Mùi thì có thể có nhiều. Có thể mình ngồi rồi mình nghe cái mùi đằng cây, cái mùi nhang, hay là mùi cây cỏ ở ngoài nó bay vào, là nấu, người ta nấu nướng là có cái gì ở ngoài nó bay vào. Còn cái vị thì chúng ta thấy nhiều nhất là trong khi ăn uống. Mùi vị chúng ta thấy rất rõ trong khi mà chúng ta dùng bữa. Cảnh sắc là trong khi chúng ta mở mắt đi kinh hành hay làm việc công chuyện hàng ngày. Như vậy năm cái đề mục mà sư vừa nhắc quý vị, đây là năm cái đề mục nó, năm cái đối tượng nó phát khởi khá thường xuyên, mà không phải là năm đề mục duy nhất, còn mùi vị và cảnh sắc nữa, nhưng mà ba cái sau này nó tương đối nó ít xảy ra. Sư đã chỉ quý vị cách thức đối trị với cái đau nhức, cái sự suy nghĩ. Bây giờ có một cái chướng ngại nữa mà hành giả mới tới cái tập hay thường gặp, đó là hôn trầm. Tại sao hôn trầm, tại sao buồn ngủ? Buồn ngủ là tại vì tâm của mình nó không làm việc, tâm của mình nó không chịu ghi nhận cái gì hết, nó không có nghe âm thanh, nó không có biết cái sự xúc chạm, nó không thấy hơi thở, không thấy tâm suy nghĩ, không thấy cảm giác ở trong người. Khi mà tâm nó làm việc một cách là lười biếng, hoặc giả là nó gần như là không có biết gì hết các đối tượng, thì đó, lúc đó là buồn ngủ nó tới rồi đấy. Vì vậy, trước khi mà biết cách đối trị với cái sự buồn ngủ, hành giả phải tư duy cho đúng, tư duy chân chánh. Hôn trầm chỉ là một hiện tượng tự nhiên, nó cũng tương tự như cái đau hay sự suy nghĩ. Tự nhiên là bởi vì tâm nó không làm việc, là cái nhân, thì cái quả trở lại thì tâm, nó phải buồn ngủ thôi. Giống mình thuê người ta lại làm ở nhà của mình á, mình không cho người ta công việc làm, người ta ngồi người ta nghĩ, người ta nhắm mắt, người ta ngủ. Như thế nào thì cái tâm của mình nó sinh hoạt như vậy. Nó được lập trình là hễ mà mắt nhắm thì tự nhiên nó tới giờ nó ngủ. Vì vậy cứ mỗi lần nhắm mắt là cái cơn buồn ngủ nó sẽ tới. Sau khi mình suy nghĩ một cách chân chánh rằng hôn trầm chỉ là một hiện tượng tự nhiên, bây giờ cái kế mà mình làm là mình có thể mở mắt ra. Khi mở mắt ra, ánh sáng nó vào, giúp cho mình vượt qua được cái cơn buồn ngủ. Nó hỗ trợ cho mình có cái sự tinh tấn trong khi mình duy trì chánh niệm, làm cho lực tâm nó mạnh. Và bây giờ mình bắt tâm làm việc, đặt câu hỏi với nó, có nghe gì không, có nghe âm thanh nào không, bao nhiêu âm thanh, bao nhiêu tiếng động, xúc chạm, tay đụng vào nhau thấy không, tay mặt, tay trái, chân trái, mông bên trái, mắt bên trái, môi, hoặc giả dạ, xúc chạm của áo quần, của y áo với là cái cơ thể của mình, có nhận ra không? Mỗi lần mình đặt câu hỏi như vậy thì mình dẫn cái tâm lại cái đối tượng, tức là mình đang thiết lập lại cái chánh niệm. Và khi mà mình làm hoài như vậy thì cái tâm nó cứ có bắt đầu nó có chánh niệm từ từ, lực tâm nó bắt đầu được bồi bổ và bắt đầu càng lúc càng mạnh. Nhờ cái lực tâm nó mạnh thì mình mới vượt qua được cái hỗn loạn. Như vậy chúng ta đối trị với hỗn trầm bằng cách thái độ chân chánh, không bức xúc bực bội với cái cơn buồn ngủ, và thứ hai chúng ta duy trì chánh niệm nhiều hơn nữa để tăng cái lực tâm, và khi tâm mạnh mình mới vượt qua được hỗn trầm. Tuyệt đối mình không dùng sức. Không dùng sức nghĩa là mình, ví dụ như mình vô trong cái hơi thở của mình và mình cố gắng mình quan sát cho kỹ, cái sự cố gắng, cái dùng sức đó làm cho cái tâm thêm mệt mỏi nữa và cái lực tâm nó yếu đi. Mình chỉ thư giãn thôi, mình chỉ nhắc tâm mình, gọi là xử lý bằng trí tuệ, bằng tư duy chân chánh, bằng văn tuệ, nghĩa là đặt câu hỏi, hoặc là đặt pháp giác chi cũng được nữa. Mình đặt câu hỏi, tâm mình nó hướng về đó, tự nhiên bắt đầu mình có cái chánh niệm. Cho mình không có dùng sức để chú vào đề mục cho rõ, làm cái đó làm cho tâm mình mệt mỏi. Và khi mà tâm nó mệt mỏi thì tâm nó, cái thân nó cũng mệt mỏi theo, và cái lực tâm nó sẽ yếu đi. Nắm đối tượng này, tiếng động, hơi thở, xúc chạm, cảm giác, sự suy nghĩ, nó sinh hoạt theo chiều của nó. Mình không muốn cái nào trước cái nào sau được. Cái nào nó tới, nó xuất hiện, mình ghi nhận. Lúc đầu mình chỉ ghi nhận một hai cái, nhưng mà khi mà tâm mình mà nó bén rồi thì là mình sẽ nhận ra rất nhiều đề mục nó khởi sanh cùng một lúc. Và cái trạng thái tâm phải thư giãn. Trong khi mà duy trì chánh niệm như vậy, nhắc nhở tâm mình rằng nó có sinh hoạt hay không này, nó cứ ghi nhận điều gì không này. Nhưng mà mình làm với một trạng thái tâm thật là thư giãn. Bởi vì nó có hai thái cực. Một là khi mà mình thấy tâm của mình nó đi lang thang rồi, hoặc giả nó buồn ngủ, thì mình đặt câu hỏi, mình nhắc tâm mình, nhưng mà mình làm với cái thái độ rất là hung hăng, háo hức, thành ra cái tâm nó bị bức xúc, tâm nó bị chấn động. Nhưng mà mình để yên cho cái tâm nó thoải mái quá rồi mình không có chánh niệm thì nó sẽ đi đến trạng cái tình trạng buồn ngủ. Như vậy đó là hai thái cực. Hành giả hãy duy trì chánh niệm và với tâm thoải mái. Đó là chúng ta thực tập trung đạo, không đi theo hai thái cực. Khi đối tượng xuất hiện, hoặc khi đối tượng rất là rõ, tâm đã nhận ra đối tượng dễ dàng. Nhưng mà khi mà đối tượng nó mờ, mình cũng biết đối tượng mờ. Cái chính là không phải đối tượng, mà biết đối tượng rõ, biết đối tượng rõ. Đối tượng mờ, biết đối tượng mờ. Đừng có làm một cái gì để cho đối tượng nó rõ hơn. Mình làm vậy thì làm cái tâm của mình nó căng thẳng đấy. Mà khi mà đối tượng mờ, mình chỉ ghi nhận đối tượng mờ. Cái sự ghi nhận này, cái sự hay biết này là chánh niệm. Và khi mà mình chánh niệm hoài như vậy thì cái lực tâm mình nó mạnh, mình sẽ vượt qua được cái hỗn trần. Đối tượng rõ, biết đối tượng rõ. Đối tượng mở, biết đối tượng mở. Mình không làm một cái chi để làm cho đối tượng rõ lên. Tâm suy nghĩ, tâm dao động, biết tâm dao động. Bây giờ tâm yên, biết tâm yên. Cái biết rất là quan trọng. Đối tượng không quan trọng. Đối tượng không quan trọng hay là gọi là có thể gọi là ít quan trọng hơn cái tâm biết. Đối tượng và tâm biết nó khởi sanh hoài, nó luôn luôn có mặt. Mình có duy trì chánh niệm để biết điều này không? Bất cứ cái gì đang xảy ra ngay bây giờ là những hiện tượng tự nhiên. Bất cứ cái gì nó đang xảy ra trong thân và tâm của bạn trong lúc này, cái đó là những hiện tượng tự nhiên. Đau nhức đang có mặt, đau nhức là một hiện tượng tự nhiên. Suy nghĩ đang có mặt, suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Tâm đang mê mờ hôn trầm là một hiện tượng tự nhiên. Những hiện tượng tự nhiên này gọi là những đối tượng để cho mình quan sát. Những hiện tượng tự nhiên này là đối tượng. Trạng thái tâm mê mờ là một kinh nghiệm. Trạng thái tâm rõ ràng là một kinh nghiệm. Kinh nghiệm xấu, kinh nghiệm tốt, tất cả đều là pháp bảo. Không có cái gì là vấn đề mà không có cái gì là khó khăn hết. Một cảm giác đau nhức, đây là một kinh nghiệm, mình cho là kinh nghiệm xấu. Kinh nghiệm xấu là pháp bảo, thì là không còn gì là gọi là xấu nữa. Mình ngồi thấy thân tâm nó nhẹ nhàng thoải mái, đây là một cái kinh nghiệm tốt. Thật ra kinh nghiệm tốt cũng là pháp bảo. Kinh nghiệm xấu là pháp bảo, kinh nghiệm tốt cũng là pháp bảo. Biết những gì đang xảy ra ngay từ lúc này, bây giờ, đó là có chánh kiến. Khi cái tâm của bạn nó bị dao động, tâm suy nghĩ, thì tâm không biết cái gì đang xảy ra bây giờ. Giờ tâm yên tĩnh, tâm có chánh niệm, tâm biết cái gì đang xảy ra bây giờ, tâm đang có chánh kiến. Dù cái đang xảy ra là tốt hay xấu, nhờ quan sát, nhờ duy trì chánh niệm, chúng ta bắt đầu học. Học về cái tâm của mình. Chúng ta học để thấy cái sự vận hành của thân tâm. Và bắt đầu chúng ta hiểu. Cái sự hiểu biết này là trí tuệ. Thì tâm có trí tuệ thì đức tin mới tăng trưởng. Khi tâm có chánh niệm với thái độ chân chánh, với trí tuệ, tâm có trí tuệ, tâm trở nên hùng mạnh. Lực của tâm hùng mạnh nhờ tâm có trí tuệ. Nghe đang có, ghi nhận cảm giác đang có mặt, thấy đang có, đối tượng đang xuất hiện, âm thanh đang xuất hiện, cảnh sắc đang xuất hiện, và tâm đang nhận biết. Khi tâm của người tu niệm không đối kháng hay dính mắc vào kinh nghiệm, thì kinh nghiệm luôn luôn thay đổi, kinh nghiệm luôn luôn xảy ra. Hễ cái gì thay đổi, hễ cái gì đang xảy ra, đều là dukkha, khổ. Một kinh nghiệm dễ chịu đang xảy ra. Một cái sự an lạc đang có mặt. Hoặc hay khó chịu, bức xúc đang có mặt. Cả hai trạng thái dễ chịu, an lạc hay khó chịu đều là dukkha hết, đều khổ hết. An lạc yên tĩnh là thọ, khó chịu khổ sở cũng là thọ. Thọ luôn luôn thay đổi, thọ luôn luôn xảy ra. Làm sao để chúng ta hiểu cái gì đang xảy ra, cái gì đang thay đổi là dukkha. Nghe đang có, im lặng cũng đang có. Vì có tâm cho nên mới có đối tượng. Tâm biết và đối tượng, cả hai cùng đang khởi sanh và sẽ cùng hoại diệt. Tâm hành giả bây giờ đang ở đâu? Có chánh niệm hay không có chánh niệm? Chánh niệm về cái gì có biết không? Tiếng động đang có mặt, cảm giác đang có mặt, suy nghĩ có mặt, cảm xúc cũng có mặt. Tâm có nhận ra điều này không? Trạng thái tâm bây giờ thế nào? Tỉnh táo, sáng suốt, hay biết, hay là tâm bây giờ nó mê mờ, nó buồn ngủ? Tâm có thoải mái, nhẹ nhàng hay tâm căng thẳng? Sự kiểm tra thường xuyên trạng thái tâm chúng ta điều chỉnh tâm quan sát của mình, bồi bổ cho chánh niệm. Và khi mà mình chánh niệm được bồi bổ thì nó phát trí tuệ, nó phát triển trí tuệ, nó khởi sanh. trong khi ngồi hay trong khi sinh hoạt hàng ngày hay là trong khi đi, mình phải đặt câu hỏi về tâm mình hay biết cái gì, tâm có biết cái gì không, tâm biết cái gì bây giờ, bây giờ tâm biết gì. Nhưng đặt câu hỏi như vậy thì tự nhiên tâm nó có chánh niệm. Đặt câu hỏi là tự động tâm có chánh niệm. Đừng mong một điều gì trong khi chúng ta thiền tập. Đừng có muốn một điều chi trong khi chúng ta hành thiền. Sự mong cầu, sự mong muốn làm cho tâm nó bị căng thẳng, bởi vì là một dạng phiền não, tâm tham. Hãy giữ tâm thoải mái, sống trong hiện tại. Đừng xét đoán kinh nghiệm của bạn, đừng cho kinh nghiệm này xấu, tôi không thích, kinh nghiệm cái tốt hay tôi muốn nó xảy ra hoài. Khi mình xét đoán cái kinh nghiệm của mình, sự xét đoán này không bao giờ đúng và làm cho trạng thái tâm của mình nó bị căng thẳng. Không chống lại hay xua đuổi bất cứ một cái điều gì trong khi chúng ta thiền tập. Và tới như thế nào chúng ta chấp nhận như vậy. Không muốn nó biến mất. Không tạo ra một cái chi. Hơi thở nó không được rõ, bây giờ mình ráng mình thở cho rõ. Hay là mình tạo ra một cái gì rồi. Tạo ra một cái gì, muốn cái gì biến mất. Như vậy là gọi là thái độ không chân chánh. Khi thái độ mà không chân chánh rồi thì chúng ta rất là khó mà thiền tập và trí tuệ sẽ không bao giờ có dịp khai mở. Vậy hãy sống trong hiện tại, duy trì chánh niệm, giữ cái tâm mình cho nó thoải mái. Cái gì tới mình chấp nhận, vì an lạc yên tĩnh là thọ. Mà thọ là luôn luôn thay đổi. Và cái gì mà thay đổi là dukkha. Khó chịu, khổ sở cũng là thọ. Thọ luôn luôn thay đổi. Và cái gì thay đổi đều là dukkha. An lạc yên tĩnh, dukkha. Khó chịu, khổ sở cũng là dukkha. Tất cả đều là khổ hết.